Chào bạn, cảm ơn bạn đã chọn nghe 11011. Mình là Quân, và đây là nơi mình chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của mình trong hành trình tìm hiểu bản thân và khám phá thế giới. Đây là tập Weekly Story thứ 13, trong một series mà mình sẽ kể về những gì mình đã làm được trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ những nội dung mà mình cảm thấy bổ ích và cả những lời tâm sự nữa. Mình mong rằng series này cũng sẽ như một buổi nói chuyện giữa những người bạn với nhau về một tuần vừa qua, nhẹ nhàng và thoải mái thôi nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tập Weekly Story ngày hôm nay, chạy đà, những điều mình đã làm được từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 2 năm 2022. Đầu tiên về cái tên chạy đà, sau tập Weekly Story tuần trước với chơi vơi, thì tuần này xem như mình đã biến đau thương thành hành động, chuẩn bị cho những thay đổi trong tư duy và lối sống. Hôm qua là No Tech Wednesday, thì mình cũng ngồi xuống và viết, lại nghĩ về tương lai và những dự định, định hướng sắp tới. Cuối cùng thì mình chọn cho bản thân một giai đoạn nỗ lực nhẹ nhàng. Nghe có vẻ hơi màu mè, hơi xính xúa, nhưng mà mình biết là bản thân không thể cứ hối hả như vậy mãi được. Dù đã nói rất nhiều, nhưng mình vẫn thường nhắc bản thân rằng, trong trường hợp của mình thì chỉ cần một cái gì đó hơn so với ngày hôm qua là được. Biết nhiều hơn, trải nghiệm được một cái gì đó, học được một điều mới, đã là một sự cố gắng rồi. Tuy nhiên, như mình vừa nói, thì đây là một giai đoạn nỗ lực nhẹ nhàng với mình và chỉ mình. Có nghĩa là không phải ai cũng sẽ thoải mái với cách suy nghĩ này, mà nhiều lúc là không hề phù hợp. Nói về tiêu đề chạy đà, thì ban đầu mình định đặt tên cho Weekly Story này là lấy đà. Nhưng mà tự nhiên chữ chạy nó hiện lên trong đầu mình. Có một hình tượng gì đó rất chủ động và linh hoạt trong chạy đà khi mà so với lấy đà. Nên là mình đặt tiêu đề như vậy luôn. Mình nghĩ là khi thay đổi thì luôn cần có một sự chủ động nhất định, dù là trong tư duy hay lối sống. Ok, nói dài dòng quá rồi. Trong tập Weekly Story này, hãy cùng mình trò chuyện một xíu về những gì mình đã học được, những nội dung mà mình thấy hay, những cuốn sách, sự thay đổi và lời hứa hẹn của mình về một tuần vừa qua. Đầu tiên đến với khóa học online, vì đang đến deadline của khóa Responsive Web Design in Adobe XD, nên mình ưu tiên khóa này trước. Cũng học xong được một tuần đầu tiên rồi, mình thấy khá là ngắn gọn. Có thể xem khóa này là để tổng hợp lại những kiến thức đã học trong những khóa trước. Khi nào có thời gian hơn thì mình sẽ quay về khóa học Create High Fidelity Designs and Prototypes in Figma. Tiếp theo là những nội dung hay trong tuần. Thì đến với mục này mình cũng xin lỗi với mọi người vì tuần trước mình có hứa hẹn một xíu là trong tuần này mình sẽ nâng cấp cái phần những nội dung hay trong tuần này lên, có một cái gì đó đột phá, một cái gì đó mới. Nhưng mà lúc đó thì mình nghĩ là mình sẽ chọn 1 đến 2 chủ đề nó gần gũi, nó dễ áp dụng mà mình có thể chia sẻ lại với các bạn những trải nghiệm của mình cũng như là review hay là có những cái cảm nhận sâu hơn về nó để mà mọi người có thể làm theo luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cách tiếp cận đó chưa phù hợp lắm với Weekly Story. Nếu mà muốn có gì đó review chi tiết một xíu thì mình nghĩ là mình sẽ làm một tập podcast hay là một bài blog, một cái status riêng ở trên Facebook, chứ mình sẽ không cho vào Weekly Story. Thì đó chỉ là ý tưởng của mình thôi. Và bạn cảm thấy ý tưởng này như thế nào, hãy nhắn tin với mình qua link Facebook để ở dưới phần mô tả nha. Ok, và bây giờ mình sẽ quay lại với motif truyền thống của Weekly Story khi mà giới thiệu những nội dung hay trong tuần. Đầu tiên là một tập podcast 3 lời khuyên tệ nhất từ mình thú nhận, được đăng trên kênh The Present Writer. Những khẩu hiệu hợp vần ngắn gọn thì lúc nào cũng bắt tai và dễ nhớ, nhưng không có lời khuyên nào là one size fits all, có thể áp dụng được cho tất cả mọi người. Trong tập podcast này, The Present Writer sẽ đưa bạn đi cùng trên hành trình xem xét lại những lời khuyên từ chính cô với cái nhìn đa chiều, trưởng thành và bao dung hơn. Và biết đâu, bạn và mình cũng đang cố gắng vì lý tưởng của một ai đó một cách không suy xét. Nội dung thứ hai đó chính là Weekly Story 10, 7 ngày Tết, được đăng trên 11011. Đây là một trong những tập podcast hiếm hoi từ chính 11011 mà mình lỡ cho vào hàng đợi. Lỡ thôi nha mọi người. Cảm giác khi nghe lại tập này khá là mới lạ, khi mà mình vừa biết cái gì sẽ sắp đến, nhưng lại không biết bản thân sẽ phản ứng ra sao khi nghe đến đó. Có những lúc thấy rất thân quen, và nhiều khi cũng thật lạ lẫm. Như mình đã viết trong những điều nhỏ bé khi làm nội dung, hẹn trước những nụ cười ấm áp, Mình vẫn luôn tìm ra những lỗi edit nho nhỏ khi mà nghe lại sản phẩm của chính mình, từ mỉm cười và hạnh phúc. Nội dung thứ ba sẽ lại là một tập podcast nữa có tên How to Empower the People Around You, được đăng trên kênh The Mindset Mentor. Thật dễ để cho ai đó một câu trả lời ngay lập tức khi vừa được hỏi nếu bạn biết câu trả lời đó. Nhưng nó sẽ là một bài toán khó với phần thưởng lớn khi bạn giúp người khác tự giải quyết vấn đề của mình bằng những câu hỏi mở. Tập podcast này cũng là một tư liệu rất kịp thời để mình bổ sung vào bài viết mới của mình ở trên Medium và áp dụng vào những cuộc nói chuyện ở trên trường đại học. Nội dung thứ tư mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn là một video TED Talks The Risk of Insurance của diễn giả Orit Tikosinski. Mình không biết là mình có đọc đúng tên của bác không, nhưng mà mình sẽ để link của bác ở dưới ha. Lâu lắm rồi thì mình mới nghe lại một video TED Talks. Bảo hiểm không phải là một liều vaccine, nó là một liều thuốc. Dù video này có nhiều tranh cãi phía dưới phần bình luận, nhưng mình đã học được thêm nhiều điều về bảo hiểm, một chút về tâm lý con người và những góc nhìn của người xem. Ai sẽ nên mua bảo hiểm, với mức độ nào và vì sao bảo hiểm lại tiềm ẩn nhiều rủi ro? Hãy xem video này và rút ra những kết luận cho bản thân nha. Và một nội dung tiếp theo trong tuần vừa qua mà mình thấy hay đó chính là một tập podcast có tên Are You Exploring Into Your Body's Responses? Here's Why You Should by Kate Galliott of Fit for Real Life, được đăng trên Optimal Health Daily. Bạn có bao giờ cảm thấy mỏi mắt, đau lưng, thiếu tập trung mà nhiều khi lựa chọn ngó lơ chúng? Khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bạn có bao giờ hỏi vì sao và tìm kiếm giải pháp? Tập podcast này giúp mình dừng lại một chút và lắng nghe những phản hồi của cơ thể, để ngủ sớm hơn, để nghỉ ngơi và để yêu thương chính mình. Nội dung cuối cùng trong tuần vừa qua mà mình muốn chia sẻ lại với mọi người, đó chính là một tập podcast được đăng trên kênh Giới Màn Du Ký có tên Lời Cảm Ơn Bình Dân. Đây là tập podcast đầu tiên mà mình nghe từ kênh Giới Màn Du Ký. Không hào nhoáng cũng không phô trương, những câu chuyện đời thường anh kể mang đến cho mình một sự đồng cảm sâu sắc. Chỉ một lời cảm ơn nhỏ bé nhưng cũng có thể tạo nên một ấn tượng không hề nhỏ, miễn là nó xuất phát từ bản thân ta. Ok, như vậy là xong phần những nội dung hay trong tuần trước. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục với một điều mà mình đã làm được trong tuần vừa qua. Đó chính là đăng một bài blog mới. Viết một bài self-help 3 đồng bằng tiếng Anh cũng không phải dễ. Mình đã mất tròn 1 tháng để hoàn thành bài viết One Thing People Suck At While Having Conversations để đăng trên Medium. Về bài viết, hãy nhớ rằng đừng đánh đồng trải nghiệm của bạn và người khác. Chúng không bao giờ là giống nhau. Nhiều lúc, cách chia sẻ hiệu quả nhất đó chính là lắng nghe và đặt câu hỏi. Và để biết thêm chi tiết về bài viết này thì bạn hãy kéo xuống phần show notes. Mình sẽ để link của bài viết ở phía dưới. Một điều mới trong tuần vừa qua đối với mình đó chính là Weekly Story lần này được đăng vào thứ hai thay vì chủ nhật. Thì bình thường mình sẽ đăng Weekly Story ở trên Facebook cá nhân vào tối chủ nhật và thu tập podcast vào chiều thứ hai. Bình thường là như vậy. Nhưng lần này mình lại đăng Weekly Story vào sáng thứ hai và thu podcast vào chiều thứ năm. Có thể xem như đó là một cái quy luật Parkinson, khi mà mình cho phép mình dời thời hạn một xíu, cứ dời thì cái deadline càng dài thì cái thời gian hoàn thành nó sẽ càng dài theo đó luôn. Nhưng mà mình cảm thấy ok với việc này. Mình không muốn lúc nào cũng phải hối hả để theo một cái deadline mà mình tự đặt cho bản thân. Mà nhiều khi không phải một cái deadline mà là rất nhiều cái deadline như vậy. Mình làm podcast cũng là để vui mà, để cho bản thân mình có cái để giải trí, có cái để giải tỏa sau những cái deadline từ câu lạc bộ, từ trường, những cái bài tập khó hiểu ở trên trường đại học. Ok, thì đến giờ thì mình chỉ có thể cam kết với sức khỏe của bản thân thôi. Dù cái tính muốn làm xong hết mọi thứ cho một ngày vẫn luôn ở đó, việc nhớ rằng mình vẫn còn ngày mai để giúp mình đóng máy lại trước nửa đêm. Lạ lùng là nửa đêm cũng chẳng phải là một mốc thời gian đi ngủ chuẩn khuyến nghị gì hết. Về việc đọc sách trong tuần vừa qua, sách với mình trong tuần vừa qua là vài trang trong Seneca Những Bức Thư Đạo Đức Khi Máy Bay Đang Hạ Cánh, là vài bài viết ở Bức Xúc Không Làm Ta Vô Can Khi Đợi Giảng Viên Đến Lớp. Mình đã chẳng thể tìm ra được thời gian nào để nghiêm túc ngồi xuống đọc và ghi chú như trước đây. Có lẽ mình phải làm quen với việc này, hoặc tìm cách lấy lại những gì đã tuột mất. Vài suy nghĩ nhỏ. Số lượng và chất lượng. Tuần vừa rồi thì mình nghe và xem tổng cộng 39 tập podcast và video YouTube. Tuy nhiên, mình chỉ chia sẻ 6 nội dung lên Weekly Story và cũng chẳng nhớ hay áp dụng được nhiều hơn con số đó là bao. Mình cũng có những phương pháp để ghi nhớ như là dùng Anki với flashcard, nhưng lại chẳng thể sử dụng được thường xuyên đến vậy. Qua đây, phải chăng ta cũng nên để ý hơn với những gì ta tiêu thụ? Để đó là một quá trình hai chiều học và hành, chứ không chỉ đơn thuần là bơm và xả. Ok, cuối cùng trong Weekly Story đó chính là phần dự định trong tuần tới. Tắt máy trước 9:30. Nếu bạn để ý bio của mình ở trên Facebook hay Instagram thì sẽ đều có dòng chữ đóng cửa đi ngủ lúc 3 chấm. Chỗ 3 chấm thì trên Instagram là 21:00 và trên Facebook là 20:30. Tuy vậy mình chưa bao giờ làm đúng theo bio cả. Bây giờ thì sẵn tiện đang nói về số lượng và chất lượng nên mình cũng sẽ áp dụng một nội dung mà mình đã chia sẻ. Đó là một tập podcast có tên Are You Exploring Into Your Body's Responses? Here's Why You Should by Kate Galliott of Fit for Real Life, được đăng trên kênh Optimal Health Daily. Trong tuần này thì mình sẽ triệt để áp dụng việc dậy sớm và ngủ sớm, nhưng có lẽ từ đó mà năng suất của mình lại cao hơn vì mình phải làm mọi thứ thật nhanh để đi ngủ. Ok, thôi thì cứ cố gắng vậy. Như thường lệ, cuối một tập podcast của 11011 thì mình sẽ tóm gọn lại một số nội dung mà mình thấy hay trong tập đó. Và trong tập này chúng ta sẽ có nội dung đầu tiên đó chính là How to Empower the People Around You, được đăng trên kênh The Mindset Mentor. Và nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn một lần nữa đó chính là một tập podcast có tên Lời Cảm ơn Bình Dân, được đăng trên kênh Giới Mèn Du Ký. Nếu có thời gian thì hãy thử xem, nghe, ứng dụng những thứ này và chia sẻ lại với mình qua Facebook. Đường link thì mình sẽ để dưới phần ghi chú. Và nếu bạn có bất kỳ góp ý gì về nội dung, giọng đọc hay một bài viết, tập podcast, cuốn sách và video nào bạn cảm thấy hay ho thì cũng hãy giới thiệu cho mình biết với nha. 11011 hiện đang có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và những nền tảng khác. Hãy giới thiệu đến bạn bè và người thân nếu bạn cảm thấy tập podcast này hữu ích. Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết tập Weekly Story này. Cuối cùng thì tạm biệt và chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 11011.